Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa đàm rền vang khắp đạo trang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại gì, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp? Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa đàm rền vang khắp đạo trang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhân tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại gì, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp? Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát lại gia đình, khuyên làm lành tránh ác. Khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình.
Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Duyên Khởi Đại Chuyển Pháp Luân Lộc Quyển Tỳ Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, tại vườn Lộc Quyển thổ xa xưa, đạo sư Cụ Đàm đã chuyển pháp luân đầu tiên cho năm anh em A Nhã Kiều Trần Như. Đây là một bài pháp thoại đầu tiên nhất từ kim khẩu của Đức Phật. Và trong bài thuyết pháp lần đầu tiên này, Đức Thế Tôn nói lên bốn sự thật của cuộc đời. Bốn sự thật đó là khổ, nguyên nhân của khổ, và cuộc sống an lạc tịch diệt, và con đường đi đến sự an lạc tịch diệt đó. Đó là bốn chân thật mà Đức Thế Tôn đã nói đầu tiên trong suốt 49 năm thuyết pháp của người. Thì hôm nay cuộc sống đã hơn 2.500 năm rồi, nói cụ thể là 2.558 năm rồi đó quý Phật tử. Đức Thế Tôn đã từng nói cuộc đời này là khổ, nguyên nhân của khổ, rồi cuộc sống an lạc là con đường đi đến an lạc đó. Đức Thế Tôn đã lặp đi lặp lại trong 49 năm ngày du hóa trên toàn đất nước Ấn Độ. Cái ngắn nhất là 49 năm và cái dài nhất là 2.558 năm rồi đó. Nhưng mà quý Phật tử, chúng ta có hết khổ chưa? Thì tại sao vậy? Không lẽ rồi lời nói của Đức Phật mà không đủ cái năng lượng, không đủ tác dụng? Hoặc là bốn chân lý sự thật của cuộc đời: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, gọi là tứ thánh đế, Đức Phật đã từng nói, chẳng lẽ cũng không đủ để cho quý Phật tử thay đổi được cái cuộc sống của mình? Cứ khổ hoài vậy quý Phật tử, cuộc đời cứ khổ hoài. Mà chùa nào cũng vậy, không biết chùa này có không, trước cái sân chùa để nguyên tượng Phật Di Lặc cười hoài luôn, nhắc nhở con người ta bước chân đến chùa, bước chân đến đạo tràng, bước chân đến màu lam, gọi là lam hiền đó, thì tất cả chúng ta đều phải cười. Không phải chỉ cười bằng miệng, cười trong chính trái tim, cười trong tất cả mọi hoàn cảnh. Thì như vậy đó quý Phật tử ơi, chúng ta mới có một nụ cười an lạc, đánh mất đi tất cả những cái nỗi khổ đau mà nó hiện thân bằng nước mắt. Vậy đó mà 2.500 năm nay rồi, chàng ơi, không ai cười hết chứ. Cười là gì? Là nước mắt khô không lệ, phải không? Là tiếng khóc khô không lệ. Thì quý Phật tử thấy rằng mình cười nó cũng là khóc đó, chứ không phải rằng là cười là vui đâu. Làm sao đây, rồi làm sao mà sống mà tìm an lạc đây? Bài Tác Bạch nghe hay hết sức luôn. Mình là lang thang người này kia, rồi bỏ nhà bỏ xứ sở đi, lang thang Tác Bạch như vậy đó. Rồi nói rằng là còn chôn vùi trong nghiệp ái, còn chôn vùi trong nghiệp lực gì đó. Rồi bây giờ gia duyên nó bận bịu quá, hôm nay chúng con đến đây tập làm người xuất gia một ngày. Không phải tập làm người xuất gia một ngày, mà cụ thể là tìm lại nụ cười được một ngày. Chữ xuất gia là gì quý Phật tử? Là tìm lại nụ cười. Xuất gia có nghĩa là ra khỏi căn nhà phiền não. Xuất gia là ra khỏi căn nhà thế tục. Xuất gia là ra khỏi căn nhà ba cõi. Ba cõi đó là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là gì? Là miệng. Sắc giới là gì? Là thân. Vô sắc giới là ý. Ba căn nhà miệng, thân và ý. Mình bị ba cái đó mà mình khổ hoài luôn, phải không? Trong đạo tràng chùa An Hòa có gì cái miệng mà khổ không? Có không? Cái miệng hiện thân là cái gì? Nhiều chuyện. Cho nên nó cứ khổ hoài luôn, phải không? Nói cái chữ nhiều chuyện ở đây là mình nói theo cái danh từ bình dân. Bà này bà tám, bà này bà nhiều chuyện quá này kia. Nhưng mà nói theo cái danh từ cho nó qua mỹ một chút là thu thập kiến thức đó. Tối ngày cứ đi thu thập kiến thức bằng hai hình, bằng hai phương pháp. Một là bắt ghế ngồi trước cửa nhà mình, nhìn ra ngoài đường thu thập kiến thức. Xong đi lợi ngạch cửa nhà người ta phát thanh kiến thức. Mà làm như vậy rồi cái miệng mình nó làm cho mình khổ hoài, phải không quý Phật tử? Rồi cái thân của mình cũng làm cho mình khổ nữa. Tối ngày cứ chăm chút cho cái thân, phải không? Soi gương thấy mặt có mụn chèn ơi khổ rồi. Soi gương thấy tóc nó bạc mèn ơi già rồi. Nó khổ không? Rồi tối như vậy, tối ngày hoài luôn. Bà già đi hỏi cháu chỗ nào nhuộm tóc đẻ đâu, chỉ bà ngoại đi nhuộm chứ. Thấy chưa? Thấy khổ chưa? Rồi cứ đi lây quay tối ngày ở trong cái vòng lẩn quẩn đó. Rồi cái mặt nó có một chút mụn, rồi cái soi gương thấy được khổ đau. Rồi tìm cách này, tìm cách kia, tìm cái thuốc này, tìm cái thuốc kia, để cho cái mặt mình nó đừng có mụn nữa. Mà cuộc đời là gì? Là một dòng chảy tự nhiên. Chúng ta hãy để cho nó tự nhiên đi quý Phật tử. Quan trọng là cái tâm của mình có nổi mụn hay không. Còn cái mặt nhắm gì? Làm cho nó đã rồi cái nó chết đi. Hoa hậu nó chết đi 3 ngày sau rồi cái mặt của nó không còn ghê hơn có mụn nữa, phải không? Nó chết nó chôn xuống dưới rồi quý Phật tử đào lên, cái mặt còn ghê hơn có mụn nữa. Có ai dám lại rờn cái mặt không? Vậy mà lúc còn sống tại sao chúng ta cứ quên hoài? Chúng ta đi tìm những cái gì đó mà nó không thật với mình. Không có thật có nghĩa là gì? Mình không giữ mình thật. Quý Phật tử ơi, thầy nói ví dụ như bây giờ mình ngồi mình uống một ly nước, mình hớp vô một ly nước, mình biết nước đó như thế nào, rồi mình nuốt, nước nó chảy vào trong người của mình như thế nào, thì mình sẽ biết ly nước này là ly nước thật mình đang uống, vì nó có mặt, phải không? Thì cái ly nước này nó có thật thì mình mới có thật. Còn mình uống, cầm ly nước mình uống mà mình nhớ ông, nhớ cha, nhớ bà, nhớ quê hương, nhớ xứ sở, nhớ cái gì ở xa xưa năm nẩm nào đó, mình uống nước mà mình không biết mình uống nước, thì quý Phật tử thấy ly nước này không thật, thì rõ ràng con người mình cũng không thật, phải không? Mà bây giờ con người của mình còn sống nè, quý Phật tử có thấy mình sống thật không? Có không? Đâu có đâu. Bởi vì mình quên hơi thở của mình. Hít vô thở ra mà mình cũng quên nữa, thì làm sao mà mình biết mình còn sống nè quý Phật tử? Cho nên cuối cùng rồi, tất cả chúng ta từ khi mở mắt chào đời, nếu mà không có phương pháp tu tập, không có phương pháp đi tìm lại cho mình một sự bình yên, thì quý Phật tử ơi, mình sẽ là một cái xác không hồn nhúc nhích mà đã chết rồi. Từ xưa tới bây giờ luôn, mình đã chết rồi, nhưng mà chỉ còn cái xác biết nhúc nhích mà thôi, phải không? Mình không biết mình hít thở bao nhiêu lần thì làm sao mà mình sống đây quý Phật tử. Cho nên ở đây mình nói rất là nhiều tu bác quan trai. Hồi nãy ni sư lên giới thiệu, ni sư lên truyền giới rồi đó mà không biết giữ được. Giới thứ nhất không sát sanh, phải không? Có không? Sáng hôm nay từ sáng tới giờ có sát sanh không? Có không? Chưa chắc. Mình chưa chắc đâu quý Phật tử. Tại vì sát sanh ở đây không phải rằng là chỉ có những cái đơn sơ giản dị là đập con muỗi, đập con ruồi hay giết con gián. Không phải đơn sơ như vậy đâu, phải không? Cho nên tu bát quan trai, ni sư truyền cho mình tám bát quan trai, tám bát quan trai giới. Chữ trai ở đây có nghĩa là gì? Dứt khoát là ăn trong thanh tịnh mới gọi là ăn trai. Quý Phật tử hiểu không? Ăn trong thanh tịnh mới gọi là chữ trai. Ăn mà còn chê lên chê xuống, cơm khét cơm khê, canh mặn rồi kho lạc nhách, thí dụ vậy là không phải chữ trai rồi. Ăn mà chê cơm bữa nay nó hôi hôi, cơm bữa nay nó cũ, cơm bữa nay nó mốc, thí dụ vậy. Quan trọng là chúng ta có nuôi được cái tâm của mình hay không. Còn cái thân, quý Phật tử ơi, hãy sống để hãy ăn để sống thôi, chứ đừng có sống để mà quan trọng món ăn. Nếu mà mình sống mà mình cứ quan trọng món ăn hoài thì quý Phật tử ơi, không còn chữ trai nữa. Chữ trai là chúng ta ăn để cho chúng ta sống, có sức khỏe, để cho chúng ta giữ được cái thân này vượt qua bờ khổ. Nhưng mà cũng không phải hủy hoại cái thân này đâu quý Phật tử ơi. Phải không? Hủy hoại cái thân này ăn chay mà ăn cái kiểu mà ăn qua loa, không phải ăn trai. Cho nên chữ trai là ăn trong thanh tịnh, ăn trong chánh niệm, ăn trong tôn trọng thân thể, chứ không phải ăn để hủy hoại thân thể. Hiểu không? Là chữ trai đó. Còn chữ quan là gì? Chữ quan nó có hai nghĩa. Cái nghĩa bên ngoài là cánh cửa. Cánh cửa đó quý Phật tử, bát quan là tám cái cánh cửa để cho chúng ta tìm về đất nước của Phật. Còn cái nghĩa trong tâm của mình, chữ quan là gì? Là đề phòng, là phòng bị, là quan sát đó quý Phật tử. Cho nên nó tám cái điều này để cho chúng ta đề phòng cái tâm tham dục, sân hận, si mê trong tâm của chúng ta. Phải không? Bát quan tám điều đề phòng, muốn tìm tới tám cái cánh cửa về Phật, trước hết quý Phật tử phải có cái tám điều đề phòng mình. Thì hôm nay từ sáng cho tới chiều, quý Phật tử ơi, hãy có tám cái điều đề phòng chúng ta. Thì như vậy mới gọi là bát quan trai, phải không? Chứ không phải vô trong đây ngồi để sư cô ơi, ni sư ơi, ở nhà nó bắt con giữ con của nó hoài, nó bực mình quá đi, bây giờ mấy bả rủ con vô trong đây tu để cho nó bớt đi cái khổ giữ cháu. Thì như vậy không phải là bát quan trai. Mình đi giải thoát cho mình ở gia đình, đi tìm vô trong đây để giải thoát cho mình, để bớt sự cực khổ, chứ không phải đi tìm tu mà tìm vui. Nhớ không quý Phật tử? Đi vào trong đây nó có hai ngã rẽ. Một, con đường chính của mình là tìm tu, con đường quẹo bên kia là tìm vui. Đúng không? Ni sư hỏi mấy bà vô đây chơi sao phát tâm tu vậy? Dạ con không biết ni sư ơi, thấy mấy bà rủ đi con đi theo, không biết gì hết luôn. Như vậy là tìm vui chứ không phải là tìm tu, phải không? Cho nên cái đề tài hôm nay thầy gửi đến toàn thể đạo tràng chùa An Hòa trong buổi sáng đầu xuân này. Còn mùa xuân không? Còn chứ sao không? Chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai, xuân mãi mãi và xuân bất tận, xuân không bao giờ mất. Và mùa xuân đã lùa nụ cười của Phật Di Lặc đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên đó, một buổi sáng đầu xuân này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có một buổi pháp thoại, và buổi pháp thoại đó xin được cúng dường lên cho chư Phật. Và buổi pháp thoại được mang tên là Tha Thứ Ba La Mật. Hồi nào tới bây giờ quý Phật tử nghe lục độ ba la mật không, phải không? Bây giờ mình có tha thứ ba la mật nữa. Biết ba la mật không? Sao ba la mật là cái gì? Có nhiều người nói ba la mật là phiên âm của tiếng Ấn Độ Paramita, phiên âm là ba la mật đa. Người Trung Hoa gọi là đáo biển ngàn. Người Việt Nam là sang bên kia bờ. Đúng không quý Phật tử? Mỗi lần tha thứ lỗi xong qua bên kia bờ tha thứ, đứng bên đây không tha thứ được sao? Cho nên chữ ba la mật mà mình giải thích nhiều chừng nào quý Phật tử ơi, mình chết nhiều chừng đấy. Cho nên càng giải thích, càng định nghĩa, càng giải nghĩa, quý Phật tử càng mờ mịt thêm thôi. Cho nên ngôn ngữ nó không giải quyết được đâu, lý luận không giải quyết được đâu, nói hoài không giải quyết được đâu. Cho nên ở đây quý Phật tử ơi, chúng ta cần phải có một sự cảm nhận mới có thể hiểu được ba la mật. Ba la mật không phải định nghĩa bằng lời nói, không phải định nghĩa bằng cái miệng, mà ba la mật bằng sự cảm xúc của 84.000 lỗ chân lông thực hành mới được. Tha thứ ba la mật có nghĩa là tha thứ. Chữ ba la mật là gì? Sang bên kia bờ, phải không? Mà sang bên kia bờ có nghĩa là gì? Thay đổi thói quen của mình đó quý Phật tử à. Đứng bên đây bờ là tha thứ theo kiểu thói quen của mình hoài là bên đây bờ. mà thay đổi thói quen của mình là qua bên kia bờ thôi, chứ chẳng có gì cả. Ở đây từ xưa tới giờ quý Phật tử tha thứ cho người ta có qua bên kia bờ chưa, hay là tha thứ bên đây bờ? Tha thứ bên đây bờ có nghĩa là tha thứ còn bản ngã, tha thứ còn bực mình, tha thứ chưa hết mức, tha thứ vài chục phần trăm thôi, phải không? Tu tha mà không bao giờ tu thứ cho anh được, phải không quý Phật tử? Tôi cười với anh bằng miệng, nhưng mà tôi chưa bao giờ cười với anh trong lòng của tôi. Bằng mặt nhưng tôi chưa bao giờ bằng lòng. Cho nên mình tha thứ như vậy chưa có ba la mật. Mình tha thứ chưa có bao giờ mình qua cái thói quen của mình được đâu quý Phật tử. Cho nên đề tài tha thứ ba la mật có nghĩa là tha thứ mà thay đổi cả một thói quen ngàn đời của chúng ta. Cái thói quen của chúng ta là gì? Không tha thứ. Cái thói quen của chúng ta là gì? Là tích lũy sự sân hận. Đó là thói quen, phải không quý Phật tử? Cái thói quen của mình là như vậy thôi. Bây giờ thầy nói ví dụ như mình làm lỗi với người ta mà thói quen của mình cũng không tha thứ. Vì sao vậy? Vì lòng tự ái sằng. Dùng cái từ là tự ái sằng có nghĩa là gì? Tự là tự thân, tự tâm. Ái là gì? Thương mình. Thương mình một cách sằng. Tại vì mình có lỗi mà mình đi tự ái, còn mình không xin lỗi người ta. Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta có một cái tự ái rằng để bảo vệ cái bản ngã không bao giờ tồn tại được. Cái bản ngã của mình là gì? Cái bản ngã của mình nó được xây dựng bằng tất cả những độc tố của trần gian. Mình xây dựng cái bản ngã mình bằng những chất liệu độc vô cùng của trần gian. Chất liệu đó là gì? Tham dục. Quý Phật tử đồng ý không? Tham dục, chất liệu đó được xây dựng để tạo thành bản ngã. Bản ngã là cái gì? Cái ngã là cái tôi. Rồi cái chữ bản là gì? Là mình bảo vệ cho cái tôi. Cho nên gọi chung là bản ngã. Quý Phật tử có bảo vệ cái tôi không? Mình bảo vệ vô cùng. Nội cái quý Phật tử nãy giờ thầy nói, mình bạc tóc mà mình đi nhuộm tóc là bảo vệ cái tôi. Hiểu không? Mình muốn cái tôi của mình mãi mãi không bao giờ già. Ngày xưa Đức Thế Tôn khi vua Tịnh Phạn ở lại giữ ngai vàng đi con trai. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Đa trả lời với vua cha rằng: thưa phụ vương, nếu phụ vương đáp ứng cho con được bốn điều thì con sẽ ở lại để mà gìn giữ ngai vàng cho phụ vương. Điều thứ nhất là mãi mãi không bao giờ, không bao giờ chết, mãi mãi không bao giờ bệnh, mãi mãi không bao giờ già, và mãi mãi không bao giờ sầu lo. Đạo tràng của chúng ta có bao giờ mãi mãi không bao giờ già không? Chàng ơi, già chứ, sống phải già chứ. Mày sống không già là chịu không nổi đó quý Phật tử. Thầy nói thật luôn đó. Như bây giờ thầy nói là mấy cô này này mà còn trẻ, ví dụ như sức khỏe của mình còn nhiều đó, mà bây giờ những ca sĩ mà nó lên sân khấu mà nó hát mà nó nhảy ầm ầm đó mà nó không chịu già là chết cái sân khấu đó liền đó. Nó trẻ hoài, nó không chịu già, nó nhảy hoài sân khấu nào chịu nổi, phải không? Cho nên đâu có thể nào mà không già được đâu quý Phật tử. Rồi làm sao không chết được? Chiếc lá vàng trên kia nó nói chuyện với con người. Nó nói: con người ơi, những người bạn thân tín của tôi ơi, tôi là chiếc lá vàng, từ trên kia tôi buông tay tôi rơi xuống đất, phải không? Các bạn tưởng rằng tôi buông tay xuống là tôi đã chết và tôi đau buồn lắm sao? Không, tôi buông tay xuống đất, tôi chỉ trở lại cội nguồn mà thôi. Khi mà thân thể tôi buông xuống đất rồi, không phải là vô ích, không phải là vô nghĩa nữa, mà thân thể của tôi sẽ tan ra, tan rã ra theo cát bụi, để rồi nó trở thành phân phướng, rồi nó nuôi lại cái thân cây, nó trở thành nhựa sống và nó nuôi những đứa em sau này ra đời. Quý Phật tử thấy không? Cho nên chiếc lá nó đâu có sợ chết đâu. Còn mình, tại sao mình sợ chết? Mình sống mà mình không cho đàn em con cháu của mình nó sanh ra sao quý Phật tử? Chừng nào quý Phật tử ơi, chúng ta tu mà chúng ta tìm cho được một nụ cười thanh thản, một sự tha thứ một cách tuyệt vời, thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ cảm nhận rằng yêu thương nó sẽ tràn đầy tất cả. Lúc bây giờ mình đâu còn sợ chết nữa. Chết là gì? Chết bà ngoại nhường lại cho con đó. Chết là gì? Bà cóc nhường cho con đó. Một cách vô tư, một cách vô sầu não, một sự ra đi bình yên quý Phật tử à. Mà ra đi đó chính là đang dẫm lên dấu chân của Phật. Còn mình đi mà mình cứ núm níu, mình muốn sống hoài luôn, mình muốn hưởng hoài luôn. Chàng ơi, cái nhà mới cất sống mới có mấy tháng, giờ chết rồi, cứ nuối tiếc như vậy hoài, không dẫm lên dấu chân của Phật mà dẫm lên bàn chân lông lá của ma. Đạo tràng của chúng ta thích đi mà chân của mình dẫm lên dấu chân của Phật hay là dẫm lên dấu chân lông lá của ma? Thích cái nào quý Phật tử? Cái miệng thì nó thích dẫm lên dấu chân của Phật, mà sao cái bàn cẳng của con nó dẫm lên dấu chân của ma không? Bây giờ quý Phật tử vẫn còn sợ chết, tức là chân của mình đang dẫm lên chân ma, vẫn còn sợ chết, phải không? Tu là gì? Không còn sợ hãi. Có một lần một vị quan đại thần trong triều hỏi Bách Trượng Thiền Sư địa ngục là gì. Bách Trượng trả lời: sợ hãi là địa ngục. Mình tu mà mình cứ sợ hoài, đủ thứ sợ hết quý Phật tử ơi. Sợ không có tiền nè, sợ bị bệnh nè, sợ chích thuốc nè, sợ con gián nè, sợ con chuột nè, sợ mất ngủ nè, sợ xấu nè, đủ thứ kiểu sợ, phải không? Tất cả chúng ta sống mà xung quanh của mình tạo ra muôn ngàn địa ngục như vậy, rồi làm sao đây? Cho nên người ta mới nói là địa ngục A Tỳ là địa ngục. Chữ A Tỳ là vô gián, vô lượng, vô biên, không có ngừng nghỉ, không có ngăn mé, cho nên mới gọi là A Tỳ. Cho nên cái tâm của mình sợ vô lượng vô biên, tâm của mình tạo ra địa ngục A Tỳ vô lượng vô biên. Tâm của mình sợ một cách không ngừng nghỉ, sợ hoài, sợ hết cái này, sợ tới cái kia, sợ tới cái nọ, sự sợ hãi không chấm dứt, gọi là địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián là gì? Không có gián đoạn, vô trong trỏng bị đánh, bị đập, bị đánh, bị đập, không gián đoạn. Thì tất cả chúng ta sống trong đây, chúng ta tự tạo cho mình cái nhân của vô gián địa ngục. Nguy hiểm không quý Phật tử? Quá nguy hiểm đi. Một mùa xuân nó trôi qua rồi là quý Phật tử ơi, mình bước dần đến địa ngục. Trong đạo tràng của chúng ta, hôm Tết tới giờ ai thấy ăn Tết vui đâu giơ tay lên coi. Ai thấy ăn Tết vui? Ai thấy ăn Tết buồn? Ai thấy ăn Tết buồn? Người nào mà ăn Tết mà thấy nó buồn quá, quý Phật tử ơi, mình đánh mất đi ý nghĩa tuyệt vời của cái Tết. Mình buồn phải không? Ăn Tết, con nó làm mình buồn, cháu nó làm mình buồn, sức khỏe nó làm mình buồn, tiền bạc nó làm mình buồn. Nói chung hoàn cảnh khách quan hay chủ quan nó đều làm cho mình buồn hết. Ăn Tết buồn. Hoàn cảnh chủ quan là gì? Giống như rằng là mình ăn Tết nhưng mà không được như ý của mình. Hoàn cảnh khách quan là gì? Gần tới Tết rồi mà mất tiền hết rồi, buồn không? Đó. Gần tới Tết cái nó bệnh, hoặc là trong Tết có người thân mình ra đi, rồi Tết con mình ở tù, như hôm ở dưới Cần Thơ vậy, ngay mùng mấy Tết vậy đó, cháu của cái bà hàng xóm chạy xe rồi cọ quẹt với cái đám thanh niên, cầm dao đâm nhỏ chết mới 20 tuổi ngay mùng 1 Tết. Thì quý Phật tử ơi, ăn cái Tết đó có vui không? Ở quận Cái Răng Cần Thơ. Cho nên đó, tất cả những cái đó mà người ta nói Tết là vui đó, chẳng qua người ta sợ cái buồn, cho nên người ta tạo ra cái Tết, người ta phủ cho nó một cái lớp bên ngoài gọi là ảo giác, để cho người ta che giấu cái buồn bên trong, phải không? Cho nên Tết cứ bắt đầu ta mặc đồ mới, để như vậy che giấu cái cũ. Tết người ta nói không được nói xấu, không được gây gỗ nghe, để che đậy tất cả những cái khẩu nghiệp của mình. Tết người ta làm cái gì cũng vậy, chúc cho nhau sống lâu, chúc cho nhau đừng bệnh tật. Vì sao vậy? Vì người ta biết rằng người ta hay bệnh và người ta sẽ già và người ta sẽ chết. Cho nên người ta cứ chúc vậy hoài, phải không? Mà chúc nhiều khi chúc tầm bậy không? Cái thằng đó nó dự định là nó vô nhà mình ăn trộm đó, năm mới chúc nó vạn sự như ý, chết không? Nó sắp vô nhà mình, nó đột nhập vô nhà mình ăn cắp đồ đó mà còn chúc nó vạn sự như ý nữa, chết không quý Phật tử? Tiêu không? Mình chúc như vậy có nghĩa là mày vô nhà tao, mày ăn trộm nhà tao, chúc mày vạn sự như ý, vô lấy tuyệt vời, suôn sẻ, không ai phát hiện, và mày bán cái này được giá nữa. Vạn sự như ý mà, phải không? 11 chúc Tết cho nhau. Quý Phật tử ơi, chúng ta phải chúc làm sao cho tránh bên này, tránh bên kia, chúc bằng câu chúc trung đạo, phải không? Năm mới vạn sự đạo đức, vạn sự lành và vạn sự như ý. Mình chúc người ta như vậy thôi, tức là anh vạn điều đạo đức, anh làm giảng điều lành thì giảng điều như ý của anh đến thôi, còn làm ác không có đâu ông, phải không? Chứ tự nhiên mình chúc khơi khơi, chúc chung chung, giảng sự như ý, ác hay thiện gì nó cũng giảng sự như ý hết thì làm sao đây? Như vậy không phải đâu nha quý Phật tử. Thành ra rồi đó, cái Tết đến quý Phật tử ơi, cái buồn là được mạ ở bên ngoài một lớp vui mà thôi. Cho nên Tết người ta hay kêu lân vô nhà, phải không? Quýnh quýnh trống rồi cho lân vô để làm gì? Cho nó đỡ buồn. Nhưng mà quý Phật tử ơi, theo truyền thuyết xa xưa đó, cái nhà mình buồn vì con lân nó vô đó, hiểu không? Ngày xưa đó, cái truyền thuyết ngày xưa là ở trên núi có một con kỳ lân tinh. Thế mà tới đầu xuân rồi, cái bắt đầu con kỳ lân tinh từ trên núi nó tuột xuống và nó đi vô làng xóm, tèn ơi nó phá phách dữ lắm luôn. Thì kỳ lân mà vô, quý Phật tử biết tại sao mà người ta Tết người ta phải mần heo không, rồi người ta phải mần gà cúng mùng ba không? Kỳ lân nó vô thảy cho nó ăn chứ không có gì hết trơn á. Như vậy đó, con kỳ lân nó vô nhà mình tốt hay xấu? Chàng ơi, nó vô rồi phải liện gà, liện vịt, liện heo cho nó ăn, vậy rồi chịu nổi không? Nhưng mà xong rồi, cái tự nhiên nó theo truyền thuyết xa xưa, con Hạo Thiên Quyển là cái con chó của Dương Tiễn đó, thì nó từ trên trời xuống, nó thấy con kỳ lân tinh này mà làm ác quá nhiều đi, cho nên nó lên nó mới xin chủ của nó là Dương Tiễn, chủ nó cho nó một cái giống như là cái quả châu vậy đó. Thì khi mà đợi tới con kỳ lân xuất hiện trong nhà, thì bắt đầu Hạo Thiên Quyển con chó trong nhà nó sủa lên và nó liền cái quả châu ra, làm thành ra tiếng nổ. Thì con kỳ lân tinh nghe tiếng nổ xong giọt chạy lên núi lại liền. Cho nên theo cái thông lệ đó, hàng năm người ta treo pháo trước cửa nhà, mỗi lần mà con lân nó chung vô đốt pháo cho con lân nó chạy ra, hiểu không? Vậy đó mà Tết mừng lắm, ngước ba cái mình gọi là gì, là chiêu hung đó. Mình cứ chiêu, tức là kêu gọi tất cả những cái xấu đi vô trong nhà mình hoài, phải không? Đó, nhà nào mà không có múa lân múa nó, cái nhà đó nó chị hà tiện quá, lân nó vô nhà không cho nó múa này kia, chiêu hung, chiêu hung. Cho nên cái sai của mình nhiều lắm quý Phật tử, cho nên từ đó rồi mình sống nó sai nhiều quá đi, thành ra rồi mình sống mà mình tu nó cũng sai luôn nữa, phải không? Còn người nào nói Tết mà vui, người đó cũng thờ ơ lạnh nhạt quá. Mỗi một cái Tết quý Phật tử ơi, con nít nó lên được một tuổi, còn mình già rồi một cái Tết mất đi một tuổi mà vui cái gì không hiểu nữa, phải không? Bây giờ thầy nói rằng là tôi sống 80 tuổi đi, năm nay tôi 70 rồi, tôi còn trụ ở tại thế gian, có nghĩa là giấy mà gọi là tạm trú tạm vắng của tôi nó còn 10 năm nữa chứ gì, phải không? Mỗi lần cái Tết đến là tôi mất một năm, mỗi lần Tết đến mất một năm là mất một tuổi đó các cô à. Vậy đó mà Tết mà vui, không hiểu sao mà vui nữa. Vậy đó mà cũng vui như thường thôi. Quan trọng là người con Phật của chúng ta phải quan niệm chữ vui buồn nó khác thế gian. Quý Phật tử nhớ nghe, quan niệm của người con Phật khi Tết đến, cái niềm vui của người con Phật là gì? Là nụ cười của Phật Di Lặc đó. Còn mình buồn là gì? Không phải là mình buồn theo thường tình của thế gian, mà buồn của mình là gì? Là từ bi, là ban vui, là cứu khổ. Mình buồn cho cuộc đời, cuộc đời cứ lâm lầm lũi đi vào con đường chết. Mình buồn là buồn như vậy, để rồi mình phát huy được từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, để mà mình ban vui, để mà mình cứu khổ. Còn hiện tại mình vô trong đạo tràng này, mình tu tập bát quan trai giới là 8 cái điều để mà chúng ta phòng thủ cho mình, phòng hộ cho mình. 8 điều đó để đề phòng, để tạo cho mình một cái buông xả ba la mật hay tha thứ ba la mật, để chúng ta tìm cho mình một nụ cười, phải không? Mình tha thứ cho người ta là mình có nụ cười đó quý Phật tử. Cái bà đó mới đạp vô ngón chân đau của mình một cái bụp, cười nổi không? Cười nổi không quý Phật tử? Cho nên mãi mãi cười không nổi. Cho nên bây giờ chúng ta cười có nghĩa là thay đổi thói quen của mình. Thói quen của mình khi người ta đạp vào ngón chân đau, thói quen của mình là gì? Giật cái ngón chân lên, cái cục sân nó lên tới cổ, phải không? Miệng mình đỏ và bắt đầu ngôn ngữ nó nhảy qua bờ môi, có không quý Phật tử? Ngôn ngữ nó có nhảy ra bờ môi không? Nó nhảy ra bờ môi kêu bằng là nó có hai cách để mà nặng nhẹ người ta, mà thầy nói cái từ bằng chửi đi nha. tức là chửi quý phái và cưỡi bình dân, phải không? Cái chửi quý phái là gì? Mày tu rồi sao mày không định tâm vậy? Mày đi đâu mày đi, mày kiếm ai mà mày đạp vô ngón chân đau của tao, mày thấy tao giấu vô hồi nãy giờ không? Chửi quý phái đó, phải không? Còn mình tu, mình mặc áo tràng mà mình chữ mà kêu bằng chữ bình dân đó. Con quỷ, mày kiếm ông kiếm cha mày hay mày đi đâu vậy mà mày đạp tao hoài vậy? Sáng giờ mày đạp tao 2 lần rồi, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều để cho ngôn ngữ nó nhảy ra bờ môi đó. Thì như vậy tất cả chúng ta chỉ làm theo thói quen của mình mãi mãi thôi quý Phật tử à. Mình tu mà mình chưa vượt lên chính mình, đúng không quý Phật tử? Bát quan trai giới là gì? Là vượt lên chính mình. 8 điều để cho mình vượt qua. Cuộc sống của mình cứ đắp những bờ đê để bảo vệ những thành trì bản ngã. Bờ đê nó cứ ngăn hoài, không cho ai xúc phạm đến mình mà. Tao xấu kệ tao, mày được không được quyền nói. Tao nghèo kệ tao, mày không được quyền nói. Cho nên tất cả những cái đó là những bờ đê, là những thành trì, là những cái bản ngã, là những sợi dây nó cột chặt mình ở cõi ta bà mãi mãi, không bao giờ chúng ta đi về trên ấy được. Cho nên bác quan trai là 8 cái điều để cho chúng ta vượt qua khỏi mình một chút quý Phật tử à. Cho nên tu bác quan trai là bước vào trong đây một ngày một đêm, con tập vượt lên chính con. Có vượt lên chính con không? Ngồi ở đây ngủ là vượt lên chính mình đó. Ngủ là thói quen. Ngủ là gì? Là bảo vệ bản ngã, nuông chiều bản ngã. Quý Phật tử thấy không? Mình nuông chiều nó hoài luôn quý Phật tử ơi. Cái bản ngã nó nói ngủ đi mày ơi, già rồi mà ham tu cho dữ đó. Rồi bắt đầu nghe lời nó cái ngủ. Tu đâu phải một ngày một đêm, tu đâu phải một khóa đâu. Khóa này mình tu không được, khóa sau tu. Mắc cái gì mà ngồi mà mình tu sống tu chết vậy kia. Rồi cái bắt đầu ngủ tại chỗ mà. Nuông chiều bản ngã đó quý Phật tử, phải không? Cho nên mình vào trong đây, cái đầu tiên mà tu bát quan trai giới, quý Phật tử ơi, vượt lên chính mình trước đi mới vượt qua cái cánh cửa bát quan. Vượt lên chính mình trong giờ phút này không được là quý Phật tử ơi, đừng có nói tu bát quan trai, phải không? Bây giờ thầy nói là ngủ là gì? Phạm giới sát rồi đó. Sát là gì? Nó có 2 phương diện. Tức là tự sát, là tự mình giết mình, rồi mình giết người, phải không? Giết chúng sinh khác là mình phạm giới sát sanh, còn tự mình giết là tự mình giết mình. 2 cái. Rồi nó có 2 cái nữa, tự giết bên ngoài và tự giết bên trong. Quý Phật tử ơi, mình giận con mình mà mình đấm ngực là mình phạm giới sát rồi đó. Mình giận con giận cháu mà mình đấm vô ngực mình là mình phạm giới sát sanh rồi. Quý Phật tử ơi, sát sanh thân rồi sát sanh tâm. Mình giận một người tu ở trong chùa An Hòa này, mình giận cái bà đó thôi, mình vô mình nói với ni sư, con nói thiệt với ni sư, có con mẹ 8 đó không có con, phạm giới sát sanh. Mình giết chết niềm tin của mình đó quý Phật tử. Đó là phạm giới sát rồi, phải không? Còn bây giờ mình vào trong đây, quý Phật tử đang ngồi trước đạo tràng này, quý Phật tử đó, hôm nay mình nói với Phật là giờ này giờ con nghe pháp nè. Rõ ràng cái giờ này khi mà ni sư truyền giới xong tới cái giờ thính pháp, đúng không quý Phật tử? Mình lên mình bạch Phật, mình nói với con cháu mình ở nhà hôm nay nè, có thầy giảng sư tới đây giảng, bữa nay ngoại đi, bữa nay mẹ đi vô trong đây để mà ngoại nghe pháp. Mình nói với con mình như vậy, mà mình vô đây mình ngồi mình ngủ không, mình phạm giới trộm cắp không? Phạm giới nói dối không? Mình trộm cắp lương tâm của mình, mình nói dối với Phật, phạm giới không? Mình ngủ là gì? Phạm giới uống rượu luôn không? Rượu là gì? Mất tự chủ, làm cho con người của mình ngay ngắn không ngay ngắn luôn. Nó uống rượu nó đi ngay không? Đụng đâu ngủ đó liền. Ngồi nghe pháp mà ngủ, điều đầu tiên phạm giới uống rượu, phải không? Rồi phạm giới nói dối với Phật, nói dối với con cháu, nói dối với ni sư, nói dối với chính bản thân mình. Phạm giới nói dối luôn, thấy không? Giọng ngữ phạm giới tà dâm luôn. Dâm là gì? Là một sự ham mê, ham muốn. Chữ tà là gì? Là lệch một bên. Tà dương, nắng lệch một bên mà lệch về bóng đêm. Nắng chiều tà là cái nắng của mình đó, nó lệch về một bên, về hoàng hôn, về tối. Cho nên chữ tà là tâm của mình ham mê, lệch về một bên theo chiều tối. Cho nên mình ngủ là gì? Mình đang mê với gì, phải không? gượng không được luôn. Mô Phật, con chổi con mắt con lên dữ lắm mà không nổi, thầy ơi con chịu không được. Là bên phạm giới tà dâm nghiêng một bên, cái sự ham muốn, cái sự ham mê của mình bị nghiêng một bên mà nghiêng về bóng tối. Phạm giới trộm cắp luôn quý Phật tử à. Cái giờ người ta nghe pháp đó là thời gian của Phật, mình ngồi mình ngủ là mình ăn cắp thời gian của đại chúng rồi. Mình phạm giới sát sinh là mình giết đi trí tuệ sáng suốt của mình luôn rồi. Cho nên thầy hỏi có phạm giới sát? Dạ không liền. Làm sao không được đây quý Phật tử? Khi mình còn lăn lộn giữa cuộc đời thì Đức Thế Tôn truyền cho mình năm giới tướng. Nhưng mà bước chân vào tập làm người xuất gia một ngày một đêm, phạm năm giới tánh đó quý Phật tử. Phải không? Phạm năm giới tánh. Hồi nãy giờ quý Phật tử ơi, có buồn ngủ chưa? Mô Phật có. Buồn ngủ có rồi, nhưng mà con chưa dám ngủ. Buổi sáng mà trời nó mát như vậy, mà cái giảng đường, cái chánh điện của chùa An Hòa mà nó nằm ngay cửa như vậy, thì quý Phật tử ơi, chịu sao nổi. Thà là gió thổi trước mặt con khó ngủ, chứ gió thổi sao hiu, nó mát mát sao ót, hồi con ngủ liền. Nó buồn ngủ dữ lắm luôn. Nhưng mà tại vì con cố gắng, con gượng gạo để mà con không ngủ thôi, chứ đang buồn đó. Mà quý Phật tử biết, khi mình bước chân mình làm cái sứ giả của Phật, mình là một con người làm sứ giả của thánh thiện, sứ giả của sự bình yên. Quý Phật tử ơi, bước chân sứ giả đi tới đâu là con ma nó đi tới đó. Mình ngồi ở đây chứ mỗi một con người dẫn theo ma. Bên đây ông Phật, bên đây con ma. Đi đâu cũng vậy, bên đây ông Phật, bên đây con ma. Nghe lời Phật thì con ma nó ngủ, mà nghe lời ma thì ông Phật mất tiêu. Cho nên đạo tràng của chúng ta đến đây, quý Phật tử ơi, mỗi hành động, mỗi cử chỉ suy nghĩ của mình, quý Phật tử chỉ cần nhìn thôi là những người xung quanh mình sẽ biết mình đang đi theo Phật hay theo ma. Đi theo ma liền. Đi nhìn ta biết liền à. Đi theo Phật nhìn nó khác liền, đi theo ma nhìn nó khác liền. Người ta đạp lên ngón chân đau của mình, phải không? Đi theo ma là nãy giờ nó chửi quý phái với chửi bình dân đó, là đi theo ma rồi. Còn đi theo Phật, nó chửi cái cục giận nó lên tới cổ rồi. Khi nó lên tới cổ, Mô Phật bạch Đức Thế Tôn A-di-đà từ phụ, Đức Phật nói với con rằng sân là một cơn điên ngắn, sân giết chết công đức, sân là một cơn lửa ngắn, thiêu quỷ muôn ngàn thửa rừng công đức của con. Cho nên hôm nay con hứa với Đức Thế Tôn, con sẽ vượt lên chính con không để cho cục sân nó nhảy ra khỏi con nữa. Lúc bây giờ cục sân nó tuột xuống. Khi cục sân nó tuột xuống, A-di-đà Thế Tôn bạch Đức Thế Tôn, cục sân trong lòng con đã xuống, ngọn lửa trong lòng con đã tắt. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay công đức của con đã đâm chồi nảy lòng. Đó là chúng ta đã làm theo lời Phật, đang đi theo dấu chân của Phật đó. Phải không? Đạo tràng An Hòa có từng làm vậy không? Mô Phật, con lấy lửa con đốt lúa cho nó chết hết luôn. Sân lên rồi đốt muôn ngàn công đức, phải không? Cho nên chỉ cần quý Phật tử dừng lại một bước thôi quý Phật tử à. Mình dừng lại một bước, tức là giống như hai người đang sân vậy đó, hai chiếc xe đang lao đầu vào nhau, quý Phật tử vận tốc 100 cây số giờ mà nó nã vào nhau một cái là không còn hình dáng của chiếc xe và người lái xe cũng chết luôn. Phải không? Cho nên bây giờ chiếc xe khi sân đang chạy xuống, mình chỉ cần mình dừng lại, mình né qua một bên quý Phật tử ơi, thì chiếc xe dừng lại gì, bước qua một bên bình yên vô sự. Quý Phật tử thấy không? Tại sao mình phung phí công đức của mình quá nhiều, mình phung phí thân thể của mình quá nhiều vậy quý Phật tử? Người con của Phật hãy định nghĩa thân là gì? Thân là đền thờ. Tâm là gì? Là ông Phật. Cái thân của mình là đền thờ để thờ ông Phật. Đi, tự nhiên mình đi hủy hoại cái đền thờ hoài luôn. Cho nên mình phá chùa là phạm cái giới gọi là gì? Làm cho thân Phật ra máu. Mình làm mình hại thân của mình, tức là phạm cái tội giống như là phá Tam Bảo đó quý Phật tử. Cái thân của chúng ta là cái đền thờ để thờ cho ông Phật trong tâm. Vậy là mình hủy hoại, mình chửi một người bạn của mình, tức là mình chửi một ngôi Tam Bảo đó. Phải không? Mà mình sân lên là mình đốt cả rừng công đức của mình, là mình hủy hoại Tam Bảo của mình. Cho nên chỉ cần mình sân thôi, quý Phật tử phạm hai tội là phá chùa người ta và tự phá ngôi chùa của mình. Uổng vô cùng quý Phật tử ơi. Cho nên rồi có đôi khi chúng ta cứ nói, Mô Phật bạch Bồ Tát Quan Âm, sao con tu hoài mà con cứ khổ hoài? Mô Phật bạch Bồ Tát Quan Âm, sao con làm ruộng hoài mà con cứ đói hoài? Bồ Tát Quan Âm nói: con ơi, con làm ruộng nhiều lắm mà con đi đốt ruộng của con hoài. Con thu hoạch lúa của con nhiều lắm mà con đi đốt lúa trong bồ của con hoài. Nhất niệm sân tâm khởi năng thiêu vạn khoản công đức chi lâm. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Cái suy nghĩ của mình sân hận, mình đốt hết rừng công đức. Một lời nói sân hận đốt hết rừng công đức. Như vậy đó, mình càng tu quý Phật tử ơi, thì mình càng ngày mình càng khổ, mình càng nghèo, phải không quý Phật tử? Cho nên rồi tại sao tôi tu mà sao nó khổ hoài? Bồ Tát Quan Âm ơi, thằng con của con nó nhậu nhẹt, nó say xưa. Con vô con tu hoài mà nó cứ quậy hoài. Tại sao mình tu mà con mình nó quậy? Điều thứ nhất, ở đây thầy xin thưa, cái thằng con nó quậy, tội của nó riêng, để bên đi. Bây giờ thầy chỉ nói bực làm cha làm mẹ thôi, phải không? Mình thiếu rất là nhiều, mà thiếu nhất là tha thứ. Cái tha thứ ba la mật ở đây mà thầy muốn nói với quý Phật tử, ở gần nhất trong gia đình của mình, cha mẹ không bao giờ có đứa người cha nào tha thứ cho con hết. Bây giờ á, nó đòi cái gì cho cái đó là không có tha thứ cho nó rồi, phải không quý Phật tử? Thí dụ như một đứa con nó đòi, cha mẹ dứt khoát không cho, tại vì nó đòi những điều này là nó đâm đầu vô chỗ chết, phải không? Mình dứt khoát mình không cho, đâu phải là mình ghét con mình. Còn ở đây quý Phật tử ơi, con của mình nó đòi chết mà mình đưa cho nó phương tiện cho nó chết mau hơn, cái điều đó là điều tất cả những bậc làm cha làm mẹ đều không tha thứ cho con mình, không tha thứ được cho chính bản thân mình và lương tâm của mình nữa. Chính cái đó đó mà mãi mãi mình không có thể nào chở che cho con mình bằng phúc báo được hết. Có những lần thầy đến đây, thầy nói với đạo tràng của chúng ta rồi, khi mà mình làm một điều công đức, mình bặt với Đức A Di Đà Từ Phụ Thế Tôn, con làm một công đức này con xin chia làm ba. Một, con xin hồi hướng báo hiếu cho ông bà cha mẹ của con. Một, con xin trang trải cho tất cả những đứa con của con. Và một, con xin để dành cho thân sau của con. Mình làm một điều công đức mình chia làm bao phần như vậy, phải không? Chứ còn đằng này quý Phật tử ơi, mình tu mình không cho con mình một miếng nào, để con của mình sau này nó đi lần đến cái cửa ngõ của nguy hiểm, cửa ngõ của tử thần, cửa ngõ của tội lỗi, quý Phật tử ơi, không có công đức đâu mà đi chở che cho nó. Bây giờ chỉ cần thôi, bàn tay của mình có vô lượng công đức rồi, thì con của mình dù nó đi du học thiệt là xa, nhưng mà nó vẫn mãi mãi ở trong lòng bàn tay của cha mẹ. Còn mình không có công đức, quý Phật tử, tu mà mình cứ phung phí hoài. Mình tu mà giận lên mình chửi, tu mình giận lên mình rủa, tu mình giận lên mình mắng người ta hoài. Tu như vậy là mình đốt công đức. Thì cho dù con của mình nó ở gần bên mình, quý Phật tử ơi, rồi cuối cùng nó vẫn xa mình mãi mãi. Bàn tay của ma lôi nó đi, giờ nào, phút nào, giây nào mình cũng không bao giờ hay biết. Ma nó lôi con mình đi mình không hay, lôi cháu mình đi mình không hay đâu, phải không? Cho nên ở đây cái tha thứ ba la mật có nghĩa là gì quý Phật tử? Tức là buông xả hết đi. Mà người nào mà muốn tha thứ ba la mật, tha thứ thay đổi thói quen của mình đó, thì tất cả đạo tràng của chúng ta tu Bát Quan Trai Giới hãy thành tựu được yêu thương ba la mật. Chỉ có yêu thương thật, yêu thương một cách chân tình, quý Phật tử mới tha thứ một cách chân tình. Mình không có yêu thương, mình không có tha thứ được đâu quý Phật tử à. Thầy nói ví dụ như có cô Phật tử đó còn trẻ, đạp lên ngón chân đau của mình đi, nhưng mà hồi sáng tới trưa rồi mình tu cái yêu thương ba la mật, mình yêu thương một cách chân tình, mình yêu thương chân thật đó. Tự nhiên rồi cái cô Phật tử trẻ này họ giẫm lên ngón chân đau của mình một phát, mình giựt chân ra, cái cô Phật tử đó xin lỗi mình ríu rít: bà ơi, con xin lỗi bà. Thì quý Phật tử ơi, nhờ cái công năng, nhờ cái năng lượng yêu thương trong lòng của mình từ sáng cho tới trưa đó quý Phật tử, mình sẽ trả lời với cô bằng một câu rất là tuyệt vời: không sao đâu cháu, bình thường cháu không đạp lên nó cũng đã đau rồi. Một câu nói rất là bình thường, nhưng mà năng lượng yêu thương thật là tuyệt vời. Và năng lượng đó và câu nói đó chính là lòng tha thứ ba la mật. Không sao đâu cháu, cháu không đạp lên nó cũng đau rồi. Đó là lời tha thứ ba la mật đó. Quý Phật tử ơi, mình tu có đôi khi quý Phật tử cứ, mình cứ tạo cho mình những ảo giác. rồi mình để cho tất cả những cái mơ hồ nó dẫn dắt mình đi. Người ta hỏi mình tu để làm gì? Tu để thành Phật. Quý Phật tử ơi, mình không biết Phật thì làm sao mình thành Phật được? Con tu để làm gì? Con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con chưa biết Cực Lạc thì làm gì con giảng sanh được? Cho nên tất cả những câu nói đó là câu nói sáo ngữ, là câu nói mơ hồ, là câu nói viễn vọng, là câu nói trừu tượng. Một câu nói không thành sự thật. Phải không? Đạo tràng của mình có bao giờ thấy Phật chưa mà nói tu để thành Phật? Phật là gì? Quý Phật tử ơi, một sự chân tình nhất Thầy muốn gửi đến quý Phật tử, Phật là yêu thương và tha thứ. Chỉ đơn giản như vậy thôi, một câu nói không sao đâu cháu à. Cháu không đạp lên thì tự nó cũng đã đau rồi. Đó là yêu thương và tha thứ. Phật xuất hiện ngay lúc đó. Cái dở của tất cả chúng ta là Thái tử Sĩ Đạt Đa, tức là đạo sĩ Cồ Đàm của mình đó quý Phật tử à. Khi mà Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề sau 49 đêm đấu tranh miên mật, Thái tử Sĩ Đạt Đa đã thành Phật. Và cái hay hơn mình là Ngài đã giữ chất Phật đó cho đến Ngài nhập Niết Bàn luôn, giữ hoài trong tay. Còn cái dở của mình không phải là không thành Phật, mà cái dở của mình khi đã thành Phật được rồi mà mình buông ra mất đi, rồi đi tìm nữa, buông ra rồi mất đi, rồi đi tìm nữa. Cho nên tất cả chúng ta đang phung phí chất Phật trong người của mình. Một ngày hôm nay quý Phật tử đến đạo tràng là quý Phật tử ơi, mình đã thành Phật được một ngày. Mình đi ra, mình đi vào, mình nhìn thấy Phật. Không gian xung quanh này chỗ nào cũng là Phật. Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Vậy thì cái lá cây kia là Phật, cái hoa đó là Phật, miếng gạch cũng là Phật, không gian là Phật, mây trời là Phật, cơn gió hiu hiu thổi là Phật. Mới gọi là Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Vậy thì khi quý Phật tử bước chân vào đạo tràng này rồi, mình thấy tất cả không gian xung quanh mình đều là Phật. Vậy thì cô này là Phật, cô kia là Phật, ni sư là Phật, và bản thân mình cũng là Phật. Vậy thì không gian này là Phật, thế giới xung quanh ta là Phật. Mình giữ được một ngày một đêm như vậy, quý Phật tử ơi, mình đang sống trong Phật. Nhưng mà tiếc con cái, chiều cái ni sư lên xã giới đi về nhà, quý Phật tử ơi, đạo tràng là Phật, con bước về nhà là địa ngục. Thất bại không? Cho nên chừng nào mình tu, quý Phật tử thấy bước vào an hòa là đạo tràng niệm Phật, bước vào an hòa là đạo tràng bát quan trai giới, bước vào an hòa là đạo tràng tỉnh thức, thì về nhà của mình, gia đình mình là chùa an hòa thu nhỏ lại, gia đình mình là đạo tràng được thu nhỏ lại, gia đình mình là đạo tràng hạnh phúc được thu nhỏ lại. Lúc bấy giờ mình mới giữ được cái Phật liên tục quý Phật tử à. Được không? Về nhà có thấy nhà mình là Phật không? Đại đa số tất cả chúng ta đều thấy nhà của mình là địa ngục, đều thấy nhà của mình là cái chốn nào đó nó làm cho mình bức xúc vô cùng. Thiệt sự đó, nhiều khi quý Phật tử vô tâm sự với bạn đạo của mình, thiệt á, tôi nói vô trong đây tôi khỏe hết sức. Ni sư ơi, con vô trong đây con thấy con nhẹ nhàng dữ lắm, sao mà ở nhà con nặng nề dữ lắm luôn. Chồng con nó quậy hoài luôn, mà mấy thằng con nó làm con chịu không nổi. Bây giờ cháu nội nó mới lớn lên, nó làm khổ quá xá luôn. Mới 17, 18 tuổi mà nó lì gì đâu, mà không nói không nghe, bày đặt ăn cắp tiền đồ nữa, đủ thứ chuyện rồi. Bổn phận làm vợ, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm bà, nó đè nặng lên đôi vai mà gần đất xa trời của quý Phật tử. Đúng không? Cho nên thấy cái nhà của mình tơ tả lắm quý Phật tử ơi, không dám nhòm nữa. Cho nên rồi đi vào trong đây, quý Phật tử thấy bình yên liền. Nhưng mà chiều về quý Phật tử ơi, mình mất đi sự thanh tịnh thiêng liêng đó. Cho nên từ đây về sau cố gắng biến nhà mình thành chùa an hòa thu nhỏ lại. Tất cả chúng ta đều làm được đó quý Phật tử à. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình vì lý do sợ hãi, lý do sợ hãi đó mà mình đánh mất mình và đánh mất cái cơ hội của mình. Bây giờ quý Phật tử, Thầy nói mình phải làm sao cho gia đình mình trở nên một mái ấm của đạo tràng. Thầy nói ví dụ thôi. Ông chồng, tao cấm mày, không cho mày vô an hòa tu nữa. chồng người ta nói chuyện xưng anh xưng em, ông cứ mày tao với tôi hoài. Mới vừa nói một cái quất một cái bóp xưng con mắt lên. Cái đó lỗi của ai? Lỗi của mình. Lỗi của mình đó quý Phật tử. Tự mình biến cái nhà mình thành địa ngục, phải không? Cho nên anh hay em, mày hay tao, đó là lỗi xưng hô của người, giống như kiểu của người người nhẹ nhàng hay người mạnh bạo thôi, phải không? Thí dụ gió mà gió đi nhẹ nhẹ thì người ta nói hiu hiu, đi hơi mạnh người ta nói là giông bão. Nhưng mà hiu hiu hay giông bão cũng là gió mà thôi, đúng không quý Phật tử? Đừng bao giờ bị nghiêng về tất cả những cái từ ngữ, cái xác chết của ngôn ngữ, nó làm cho con người ta chết đi sống lại hoài đó quý Phật tử à. Chính cái xác chết ngôn ngữ này mà nó lừa đảo người ta, chính xác chết ngôn ngữ này mà nó lừa bịp người ta, chính xác chết của ngôn ngữ này mà làm cho con người ta hiền trở nên dữ, phải không? Nhưng mà chuẩn cũng cái xác chết của ngôn ngữ này khéo léo vận dụng thì nó cũng thể đưa con người ta từ con người ác trở về con thuyền tam bảo. Cho nên ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, thí dụ chồng mình nó kêu mình bằng mày tao, không sao hết luôn. Chẳng qua nhà mình có bảo thôi chứ có gì. Còn thấy nhà ta mà ta kêu anh em này kia, tại vì nhà ta gió hiu hiu xa hơn mình chút, gió nó xa cho nên nó yếu hơn, không sao cả. Bảo nó có cái lợi của bảo, hiu hiu nó có cái lợi của hiu hiu, không sao hết. Đó thì bây giờ chồng nó nói bây giờ tao không cho mày vô An Hòa mày tu nữa, đó thì hãy trả lời trong bụng, bởi vì đang bảo mà. Cái người khôn đừng đối đầu với bảo, quý Phật tử hiểu không? Né một bên và tự nói với lòng mình rằng anh không cho tôi đi vô trong An Hòa tôi tu thì tôi tu ở nhà. Bởi vì Phật dạy và Đức A-di-đà có một danh hiệu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Thế Tôn. Tôi ngồi ở nhà tôi nhìn ông tôi cũng thấy ông là Phật. Tôi nhìn mấy đứa nhỏ tôi thấy mấy đứa nhỏ là Phật. Tôi nấu cơm tôi cũng thấy tôi đang làm việc Phật. Tôi giặt đồ tôi lặt rau tôi quét nhà tôi đều thấy tôi đang làm việc Phật. Ngồi mình tu mình thấy mình bình yên không? Tao không cho mày niệm Phật ra tiếng. A-di-đà Phật dạy nói riêng với mình thôi. Cao thinh trì, kim can trì và mật trì, anh không cho tôi la lớn thì tôi niệm thầm một mình tôi nghe, phải không? Chính cái chỗ chất Phật đó hiện hữu trong căn nhà, quý Phật tử ơi, một sự thiêng liêng vô hình nó sẽ xảy đến mà gọi là Phật Pháp nhiệm màu. Chính cái chỗ nhẫn ba la mật của mình chính là một sự tha thứ không bao giờ tổn thương đến ai. Nhẫn là gì? Là một sự tha thứ không tổn thương đến bất cứ một người nào hết. Mình tha thứ như vậy cho nên lần lần chồng của mình trong vô hình sâu thẳm nó cảm nhận được chất Phật của mình, quý Phật tử. Chàng ơi, con vợ của mình nó tu kiểu này có chất lượng nè. Hồi xưa nói một câu rồi trả lời một câu à, bây giờ nói mà nó nhẫn kiểu này, vậy bà này bà tu đúng nè chứ bà không có tu sai đâu. Rồi lần lần cái nói bà ơi, nói thiệt với bà, hồi xưa là mày không nha, bây giờ là xuống giọng rồi bà ơi, chùa An Hòa nằm ở đâu? Lúc bây giờ ông hỏi chi vậy? Tôi vô tôi gặp ni sư, tôi xin quy y với Tam Bảo. Quý Phật tử thấy không? Chính cái chỗ nhẫn của mình, chỗ Phật quá gia đình của mình, cái chỗ tu của mình, cái chất liệu đó từ từ nó thấm, giống như quý Phật tử đi một mình ra một cái vùng mưa phùn vậy đó. Thấy nó không ướt áo mà từ từ nó thấm đầy áo. Cái tu nhẫn của mình một cách trầm lặng từ từ cảm hóa được gia đình. Thì quý Phật tử ơi, gia đình của mình sẽ trở thành chùa An Hòa được thu nhỏ lại. Vậy thì hôm nào mình ở đạo tràng mình tu một ngày an lạc, xong rồi chiều xả giới đi về nhà tiếp tục một ngày an lạc, một đêm an lạc. Rồi sáng hôm sau một ngày an lạc, tối hôm sau một đêm an lạc. Như vậy quý Phật tử sẽ giữ một ngày Phật, một đêm Phật, một ngày Phật, một đêm Phật. Phật sẽ khó mất trong lòng bàn tay của ta. Thì như vậy đó, mình tu có chất lượng. Chứ quý Phật tử cứ đem ông Phật ra dục hoài luôn, vô trong An Hòa cầm ông Phật trên tay, bước ra khỏi cổng chùa dục ông Phật qua đường, như vậy thì làm sao được đấy? Như vậy mình càng tu mình càng phạm tội với Phật. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa An Hòa của chúng ta phải cố gắng làm sao thực hành bằng cả thân và tâm của mình tha thứ ba la mật, tức là một sự tha thứ thay đổi thói quen của mình. Tha thứ không phải chỉ là lời khuyên. Tha thứ không phải là gì ép buộc. Thí dụ mình giận một người bạn của mình mà người khác người ta cứ kêu mình thôi mà bỏ qua đi, trong đạo tràng này kêu có mấy chị ấy mà giận nhau hoài, đừng tha thứ cái kiểu ép buộc gượng gạo như vậy. Hãy tha thứ một cách chân tình, hãy tha thứ vượt lên chính mình. Đó là tha thứ thay đổi thói quen, tha thứ ba la mật, tha thứ có chất Phật đó quý Phật tử à. Ở đây thầy mong rằng quý Phật tử ơi, đừng có tu mà nói rằng tôi trì mấy bộ kinh, đừng có nói cái đó nhiều quá, hiểu không? Mình tu mình nói mấy cái đó nhiều quá, giống như lần là mình chất xung quanh mình cả trăm cái chén gì đó mà chưa có chén nào có cơm hết. Tu kiểu đó là tu mà đói đó, chén kiểu nhiều mà đói đó, hiểu không? Tu đó là 100 đôi đũa, 100 cái chén rồi, nhưng mà không có cái chén nào có cơm hết. Thì tu như vậy là sai rồi. Cho nên Nam Mô A Di Đà vô lượng quang là gì? Là một sự tha thứ có trí tuệ. Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ, một sự tha thứ mà không bao giờ nghiêng ngã. Vô lượng thọ mà không bao giờ bị nghiêng ngã, không bao giờ bị sai lệch. A Di Đà vô lượng công đức, tha thứ mà tôi cười bạn cũng cười. Đó là A Di Đà vô lượng công đức đó quý Phật tử à. Phải không? Mình tha thứ mà bạn mình cười luôn. Tha thứ như vậy mới được, chứ còn tha thứ mà hai người cười mà cười một cười nhếch mép đó. Cười nhếch mép có nghĩa là tôi bỏ qua với anh là tại vì tôi nể bà này, tôi nể ông kia thôi, chứ không phải là tôi tha thứ thật. Tha thứ như vậy không phải là ba la mật. Cho nên đạo tràng an hòa hai chữ đó là đủ là tín hiệu của sự tha thứ rồi đó quý Phật tử à. Phải không? Khi mà mình tha thứ rồi, cái công đức đầu tiên đến với mình là chữ an. Công đức đầu tiên đến với mình là chữ an, và công đức thứ hai đến với bạn mình là chữ hòa đó. Cho nên đạo tràng của mình, mỗi một người tạo cho mình một sự bình an, thì quý Phật tử ơi, đạo tràng này hòa không? Ai cũng an hết thì đạo tràng này đều hòa. Tất cả mọi người đều bất an hết thì đạo tràng này sẽ bất hòa thôi quý Phật tử à. Cho nên hai cái tiếng an hòa nó đã mang đến cho chúng ta sự tha thứ ba la mật, tha thứ có chất Phật rồi đó quý Phật tử à. Phải không? Chứ còn tu mà đừng có nói nhiều quá. Tu Pháp Hoa mà không có tha thứ cho ai, quý Phật tử ơi, vô tình mình đang chà đạp Pháp Hoa. Phải không quý Phật tử? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, nhưng mà chất liệu của kinh Pháp Hoa vẫn là tha thứ mà thôi. Quý Phật tử đọc kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng nó có 3 quyển, quý Phật tử đụng hết phẩm này tới phẩm kia, 13 phẩm phải không? Mà cuối cùng rồi nói về địa ngục, nói về cõi trời, nói vòng vòng do tam quốc, nhưng mà chỉ là yêu thương và tha thứ. Quan Mục, mẹ của Quan Mục đều là yêu thương và tha thứ. Vô Độc Quỷ Dương, Tài Thủ Bồ Tát, rồi quý Phật tử ơi, Giải Thoát Bồ Tát, tất cả những cái đó, Địa Tạng Bồ Tát đều nằm ở trong yêu thương và tha thứ. Cho nên ngài Địa Tạng cầm cây tích trượng là gì? Yêu thương. Cây tích trượng của mình là yêu thương. Chỉ có lòng yêu thương mới có thể làm cái chỗ nương tựa trên bước đường về Phật thôi nghe quý Phật tử. Còn tha thứ là ánh sáng soi đường, là viên ma đi bảo châu trên tay của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người nào tu mà không có yêu thương, không có tha thứ, tụng kinh Địa Tạng giống như không có cây tích trượng, giống như không có viên ma đi bảo châu anh lệ. Đi mà trên con đường không có tay vịn, quý Phật tử ơi, đi càng nghiêng càng ngã, mà không có cái tích trượng dò đường, quý Phật tử không có cái ánh hào quang của viên ma ni bảo châu sâu sáng, quý Phật tử ơi, dẫm lộn qua dấu chân của ma hết. Cho nên quý Phật tử đọc kinh Địa Tạng không có yêu thương, không có tha thứ, quý Phật tử ơi, mình đang phỉ báng Đại Thừa đó. Cho nên cái chất liệu đầu tiên của mình là cơm, còn cái chuyện chén kiểu nào cũng được, phải không quý Phật tử? Cái chén này vẽ cái hình diệu pháp liên hoa, mà quan trọng bới cơm yêu thương và tha thứ. Cái chén này mang là bổn cơm Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng mà quan trọng bới cái cơm yêu thương và tha thứ. Cái chén này Nam Mô A Di Đà Phật, quan trọng bới cơm yêu thương và tha thứ. Cái chén này là gì? Đi từ thiện cứu trợ đồng bào, nhưng mà phải có cơm yêu thương và tha thứ. Cái chén này mang cái tên là phóng sanh, nhưng mà phải có yêu thương và tha thứ. Tất cả chúng ta làm mọi mọi Phật sự thiếu yêu thương, thiếu tha thứ, quý Phật tử ơi, làm không có ý nghĩa, làm mà tâm linh của mình đói hoài luôn. Mình đi làm cái thân của mình không đói, làm Phật sự cái thân sao đói, phải không? Cứ kêu bà kêu tài xế ghé mua bánh ăn hoài, mua nước suối uống hoài, thậm chí ở nhà chuẩn bị luôn, chẳng chuẩn bị bánh mì dồn này, chuẩn bị cho cái thân không. Nhưng mà khi đi từ thiện, từ là mình cười, thiện là chúng sinh khác cười. Mà quý Phật tử đi đến đó rồi, chúng sinh khác đau buồn, mình thì đau khổ. Quý Phật tử ơi, cái thân này ăn bánh mì, nó uống nước suối vô nó nở, nhưng mà cái tâm nó đói, từ đó mà về tới nhà. Mình làm những điều như vậy nó không có lợi ích và không có chất Phật của mình, thì như thế quý Phật tử ơi, yêu thương và tha thứ nó không còn là chất Phật của mình nữa. Cái mà thầy muốn nhắc nhở đạo tràng của chúng ta, cái gốc chiếc xe Honda, quý Phật tử mua chiếc nào cũng được hết á, thầy nói thật, phải không? Mua cái chiếc hiệu này, mua chiếc hiệu kia, chiếc hiệu nọ, mua chiếc nào cũng được. Cũng giống như quý Phật tử tu pháp môn nào cũng được, mình đi làm công đức từ thiện cũng được, đi phóng sanh cũng được. Tôi tu pháp môn sám hối không, tôi trì kinh không, tôi trì kinh vô lượng thọ, tôi trì kinh pháp hoa, tôi trì kinh địa tạng, tôi trì kinh dược sư, vân vân. Tôi niệm danh hiệu Phật, tôi sám hối hồng danh, tôi sám hối lương hoàng, tôi sám hối mục liên, sám pháp, vân vân. Tôi tụng vô lượng thọ, tôi niệm A Di Đà thôi, một bốn chữ hà, tôi không niệm sáu chữ. Quý Phật tử có quyền mua chiếc xe hiệu nào cũng được. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, không có xăng, không chiếc nào chạy được đâu. Mà xăng là gì? Là nhiên liệu để cho xe chạy. Yêu thương và tha thứ là nhiên liệu cho chúng ta thành Phật. Mình tu mà không có nhiên liệu đó thì mãi mãi chúng ta không bao giờ thành Phật đâu quý Phật tử à. Cho nên vô trong đây tu bát quan trai giới thì phải có yêu thương và có tha thứ, thì quý Phật tử mới thành tựu được bát quan trai giới, phải không? Thí dụ như bây giờ mình yêu thương chúng sinh thì yêu phải yêu thương mình, phải không? Mình yêu thương chúng sinh thì bắt đầu mình phải tôn trọng giờ giấc của chúng sinh. Khi chúng sinh ngồi nghe pháp mình không được quyền ngủ, phải không? Là yêu thương chúng sinh. Rồi mình phải yêu thương mình, tức là mình tha thứ cho mình. Khi mình vừa ngủ mình giật mình thức dậy, mình nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, con đã đi sai một đoạn rồi, con giật mình thức dậy, xin Đức Thế Tôn từ bi cho đôi chân của con được dẫm lên đôi chân của Ngài. Là mình tự tha thứ cho mình, hiểu không? Phải biết tha thứ cho mình. Và mình thấy bạn của mình vừa ngủ, hãy tha thứ, yêu thương họ đi, rồi tha thứ cho họ. Thế là đạo tràng của mình không bao giờ nhìn ngó lỗi lầm của nhau. Cho nên cái chất liệu thứ hai để cho chúng ta yêu thương và tha thứ, đó là đừng bao giờ dòm ngó lỗi của nhau. Đạo tràng của mình, thầy nói thật luôn, tu cỡ nào tu, nhưng mà còn dòm ngó lỗi của nhau là kể như mất hết 50% đoạn đường về Phật rồi. Cứ dòm ngó lỗi của nhau hoài, chứ gì quý Phật tử. Tất cả chúng ta có vô lượng công đức, bạn mình cũng có vô lượng công đức, phải không? Bây giờ mình hãy để ý coi mình bưng công đức của mình nó có rớt cái nào hay không. Chàng ơi, cứ dòm qua bên ta mà nó rớt bên mình lộp đợp, mà dòm bên ta, chàng ơi, bà đó phải làm rớt tùm lum, hiểu không? Cho nên cuộc đời này không ai có lỗi, mà cũng không ai là không lỗi cả. Người nào cũng có lỗi cả. Cho nên mình chỉ lỗi của nhau để làm gì quý Phật tử? Cái điều quan trọng ở đây, tất cả chúng ta hãy dành thời gian của mình cúng dường lên cho Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con tu chung với bạn đạo của con, nhưng mà con đường đi về Phật còn thâm thẳm quá, và con sanh ra trong thời gian không có Phật ra đời, cho nên con biết con nghiệp lực sâu dày lắm. Cho nên hôm nay con bước chân vào trong An Hòa, con tu đạo tràng bát quan trai giới, xin Đức Thế Tôn từ bi chứng minh cho con đi chỉ có con vào Phật thôi. Con luôn luôn lúc nào con cũng nhìn về con sửa đổi lấy con không dám nhìn lỗi của bạn con đâu, vì con không đủ thời gian. Mình phải nói với Phật như vậy, chứ còn này mình cứ nhìn ngó lỗi hoài luôn rồi làm sao đây quý Phật tử. Cho nên thầy kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện như thế này. Khi Đức Chúa Giêsu đi ngang qua giữa một cái khu rừng mênh mông lắm, một bãi đá lớn, thấy tất cả những người đang đứng, nguyên một cái làng xã nào đó đứng ra, có một cô gái rất là tội nghiệp, bị họ căng tay trên một cái vách đá. Chắc có lẽ cô gái này bị họ giam giữ lâu lắm rồi. Chúa Giêsu mới hỏi cái ông lớn nhất trong đó, ông trưởng làng, trưởng thôn trong đó. Thì ông trưởng thôn mới nói rằng là trong cái luật Môi-se của chúng con, một người phụ nữ không có chồng mà tự nhiên có mang, tức là phạm tội. Cho nên hôm nay cô gái này không có chồng, không có người đàn ông nào đứng ra chịu làm chồng của cô hết, mà cô đang có mang, cho nên theo cái luật này con phải xử tử cô ấy. Chúa Giêsu mới nói một câu thứ nhất: cô ấy có lỗi, nhưng mà đứa trẻ không có lỗi. Nhưng mà tên trưởng làng cứ nói theo một cái gọi là bản ngã của mình thôi.
theo cái vô minh của mình, theo sự cố chấp của mình. Mẹ nó là kẻ có tội, nó là con của người có tội thì nó cũng phải có tội mà thôi. Thân thể mẹ của họ, mẹ của nó dơ giấy, nó nằm trong bụng của mẹ nó, cho nên nó dơ giấy luôn, nó có tội luôn, cho nên giết. Rồi ông mới đưa cho Đức Chúa Giê-xu một cục đá. Chúa Giê-xu cầm cục đá và tiến lên trước tất cả một đám đông. Chúa Giê-xu mới nói một câu: được, ta đồng ý cho các người sử dụng luật Môi-se ném đá cho cô gái có tội này cho đến chết. Nhưng mà trước khi ném đá, ta nói một câu: ở trong đây, trong đám đông này, ai là người chưa từng có tội sẽ được ném viên đá đầu tiên. Ai là người chưa từng có tội sẽ được ném viên đá đầu tiên. Ông trưởng làng, ông đứng, ông nhìn Chúa Giê-xu một hồi ngơ ngác, ông giục cục đá xuống. Còn lần lượt từng người ném xuống, từng người ném xuống, ném xuống rồi ra về, ném xuống rồi ra về. Còn lại có mình Đức Chúa Giê-xu và cô gái. Lúc bấy giờ cô gái ngẩng đầu lên và nói: thưa Ngài, còn Ngài thì sao? Chúa Giê-xu ném cục đá xuống và trả lời với cô gái bằng một giọng nói rất ôn tồn: ta cũng vậy. Rồi Ngài đi về. Không phải Chúa tự xưng là Chúa có tội, nhưng mà Chúa muốn cho tất cả mọi người một bài học. Các con ơi, các con đều có tội. Sanh ra nơi đây, các con ai cũng như thế, đều có tội. Tội ở một ngã này, tội ở một ngã kia. Không có ai là người hoàn toàn trong sạch cả. Cho nên cô gái đó cũng là người có tội, các con cũng là người có tội. Tại sao các con không tha thứ cho nhau đi? Phải không? Thì cuối cùng rồi, những người giục cục đá xuống, tức là họ thể hiện một âm thanh bằng hành động tha thứ đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong đạo tràng của mình cũng giống như vậy. Đừng dòm ngó lỗi của nhau, hãy sống với nhau bằng một tình thương chân thật. Hãy yêu thương nhau, và bên đây hãy tha thứ cho nhau, để rồi tất cả chúng ta sẽ bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Để rồi đạo tràng an hòa sẽ mãi mãi là đạo tràng của bình yên. Hoa trái bình yên sẽ rộ nở trong cội cây an hòa này. Quý Phật tử có đồng ý và có thích như vậy không? Phải không? Chùa An Hòa nó sẽ trở thành một gốc cây an hòa. Ni sư An Hòa sẽ trở thành một tàn lá xum xê. Và quý Phật tử ơi, mỗi một người sẽ là một hoa trái ngọt ngào. Hiểu không? Như vậy nó sung sướng vô cùng. Mình tụng pháp hoa cũng có hoa trái ngọt ngào. Mà mình trì địa tạng, mình cũng có hoa trái ngọt ngào. Mình ngồi nghe pháp, mình cũng có hoa trái ngọt ngào. Mình quét chánh điện cũng có hoa trái ngọt ngào. Mình xuống bếp, mình nấu cơm cũng hoa trái ngọt ngào. Bởi mình hiểu công quả cũng là yêu thương. Công quả không phải là vô chùa làm xong một công việc, mà công quả ở đây là công việc có kết quả. Mà quả ở đây là gì? Quả yêu thương. Cho nên công quả là gì? Một công việc vừa hoàn tất, hoa trái yêu thương sanh ra. Một công việc vừa hoàn tất, hoa trái yêu thương sanh ra. Cho nên mình làm mà sanh ảnh cho nhau, muôn đời không có công quả. Hiểu không quý Phật tử? Làm mà sanh ảnh thôi là không có công quả rồi. Làm mà đùng đẩy cho nhau không có công quả. Làm mà lánh nặng mà tìm nhẹ không có công quả. Làm mà cứ lén lén đi kiếm chỗ khác ngồi không, nên là không có công quả. Làm công quả không ai bảo hết. Đức Phật không nhờ mình đâu. Ngày xưa luôn nữa, Đức Thế Tôn cũng không nhờ đệ tử mình. Cái gì Đức Thế Tôn làm được là Đức Thế Tôn làm. Trong chùa là gì? Là nhà của Thế Tôn. Ni sư ở đây là gì? Là người thay mặt Thế Tôn quét rác dùng cho Đức Thế Tôn. Còn mình là con của Phật, lâu lâu mình về nhà cha của mình ngồi ở đây. Đứa con nào cũng có quyền phát tâm cầm chổi quét nhà hết đó quý Phật tử. Đừng đùn đẩy cho nhau, đừng có xô qua, đừng có đẩy lại. Cuối cùng rồi bắt đầu mất đi cái tính chất an hòa. Cho nên cái chất liệu đó là chất liệu Phật đó. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta hãy giữ trong tay hoài nha quý Phật tử. Để rồi chúng ta mới không có tội với Phật, không có thất thoát với chính bản thân mình. Tu càng nhiều mà phung phí cũng nhiều luôn, phải không? Tu nhiều mà phung phí nhiều thì kết quả mình đâu có bao nhiêu đâu, phải không? Cho nên thôi, nhân dịp đầu xuân, thầy nói chuyện với quý Phật tử như vậy. Nếu nói ít thì nó cũng không phải ít, mà nếu nói nhiều rồi thì cũng không phải nhiều, phải không? Một tiếng 10 phút thôi, nếu mà đã đủ thì chúng ta cảm giác là đủ. Còn nếu mà không đủ rồi, quý Phật tử ơi, nói nhiều nó cũng vậy, mà nói ít nó cũng vậy luôn, phải không? Còn mình đã hiểu rồi thì nói sao, mình cũng đã nhận được rồi, phải không quý Phật tử? Cho nên Hồi năm ngoái là năm Quý Tỵ, là con rắn, quý Phật tử ơi, tu theo kiểu con rắn đó uốn éo dữ lắm luôn. Cho nên con số 8 là con số bị uốn éo, phải không? Cho nên nhiều chuyện người ta nói mình là bà 8 là tại vì mình nói mà nó uốn éo quá. Một câu chuyện mà mình bẻ qua bẻ lại, câu chuyện ở trong chùa nó nhỏ xíu đem ra ngoài kia mình bẻ sao không biết, nó bự như con bò vậy đó. Thì như vậy là nói uốn éo rồi. Cho nên người ta hay nói bà 8 đó, đi nhiều chuyện người ta nói đi 8, phải không? 8 nhiều lắm. Thành ra rồi bây giờ năm nay năm con ngựa rồi, không có uốn éo nữa nghe quý Phật tử, bớt đi, đừng có để cái thói quen từ cái miệng của mình, nó làm cho mình mất đi tất cả những thời gian của Phật. Vô trong đây rồi là nói chuyện Phật thôi, không có nói chuyện của thằng hai con ba ở xóm mình, phải không? Vô trong đây rồi cái bắt đầu cái lợi súng súng nhau, chàng ơi chị ơi, thì cái thằng bữa hổm mà chị gặp nó đó ở xóm tôi đó, công an bắt nó rồi. Chàng ơi, tu mà cứ thấy người ta bị công an bắt cái là vô kể cho người này người kia nghe, là vô tình mình mất đi chữ yêu thương và vô tình mình phạm vào lòng tha thứ đối với Phật tử, phải không? Cho nên từ đây về sau năm Giáp Ngọ rồi là con tiểu bạch long của Trần Quyền Trang. Giáp Ngọ là con ngựa mạnh mẽ lắm đối với Phật tử. Cho nên mỗi một chúng sinh, mỗi một Phật tử áo lam là màu áo lam hiền của chúng ta, là một Trần Quyền Trang trên lưng con tiểu bạch long năm Giáp Ngọ. Thầy mong rằng quý Phật tử lên lưng năm Giáp Ngọ này, quý Phật tử cởi một cái con đường thể thật là thẳng tắp để vượt lên chính mình, để rồi thỉnh vô tự chân kinh. Vô tự chân kinh là vô ngã, là vô phiền não, là vô tư lự đó quý Phật tử, phải không? Là vô tử, không có bao giờ lưu dấu của tất cả mọi việc. Mình làm mà mình cứ lưu dấu hoài là mình khổ thôi. Mình cúng chùa mình kể lễ hoài, làm Phật sự kể lễ hoài, đi từ thiện kể lễ hoài, phóng sanh nhiêu cũng biết nữa mà kể lễ hoài. Đó, mình làm giúp cho người ta mình cứ kể hoài. Tôi nói thiệt với chị, cái bà hai xóm trên không có 10kg gạo của tôi, bà chết lâu rồi. Chàng ơi, có 10kg mà hồi năm ngoái năm nào không biết nữa mà người ta ăn người ta tiêu đâu hết trơn rồi, mà cái đầu của mình không tiêu quá được thì làm sao thỉnh cho được vô tự chân kinh. Đó chính là vô ngã, mà vô ngã chính là niết bàn, mà niết bàn là nụ cười của Đức Phật Di Lặc. Quý Phật tử thấy, tất cả chúng ta hãy trên lưng con tiểu bạch long để đi đến đại đối âm, thỉnh cho bằng được vô tự chân kinh mới được. Đó chính là tha thứ ba la mật, là niềm vui vĩnh hằng của tất cả đạo tràng nói riêng và toàn thể chúng sinh nói chung đó quý Phật tử. Thầy cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta, đạo tràng trong chùa An Hòa, tất cả mọi người đều đẹp như hoa hồng, đều thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, an khang như hoa huệ và trí tuệ như hoa sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.